khosachnoi.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của phần đặc biệt 5 cấp bậc nhà đầu tư. Cha ruột tôi thường nói, đầu tư là rủi ro. Người cha giàu thường nói, không có giáo dục tài chính mới là rủi ro. Ngày nay, hầu hết mọi người đều biết rằng họ nên đầu tư. Vấn đề là hầu hết mọi người, như cha ruột tôi, đều tin rằng đầu tư là rủi ro. Và đầu tư thực sự là rủi ro nếu bạn thiếu giáo dục tài chính, kinh nghiệm và sự hướng dẫn. Học tập đầu tư là một việc quan trọng, bởi vì đầu tư chính là chiếc chìa khóa dẫn đến tự do tài chính. Và có 5 vấn đề sẽ xảy ra với những người không đầu tư hoặc là đầu tư kém. Vấn đề thứ nhất, họ phải làm việc vất vả suốt đời. Vấn đề thứ hai, họ phải lo lắng chuyện tiền bạc suốt đời. Vấn đề thứ ba, họ bị phụ thuộc vào người khác, chẳng hạn như gia đình, lương hưu hay chính phủ, để chăm sóc cho họ. Vấn đề thứ tư, ranh giới cuộc sống của họ được xác định bằng tiền. Và vấn đề thứ năm, họ sẽ không biết được tự do thực sự là gì. Người cha giàu thường nói, con sẽ không bao giờ biết được tự do thực sự là gì, trừ phi con đạt được tự do tài chính. Bằng câu nói đó, ý của ông là học cách đầu tư quan trọng hơn so với học nghề chuyên môn. Ông nói, khi con học một nghề chuyên môn, như bác sĩ chẳng hạn, nghĩa là con đang học cách làm việc vì tiền. Học đầu tư là học cách làm thế nào để tiền làm việc cho con. Khi con có thể khiến tiền làm việc cho con đã có tấm vé đi đến tự do. Ông cũng nói rằng, càng nhiều tiền làm việc cho con, thì con sẽ phải đóng thuế càng ít nếu con là một nhà đầu tư thực thụ. Học cách đầu tư. Người cha giàu chuẩn bị cho tôi bước vào nhóm D, năm tôi 9 tuổi, sử dụng trò chơi cờ tỷ phú làm công cụ dạy học. Ông luôn nhắc đi nhắc lại, một trong những công thức làm giàu tuyệt vời nhất nằm trong trò chơi cờ tỷ phú. Hãy luôn nhớ lấy công thức này. 4 ngôi nhà màu xanh, 1 khách sạn màu đỏ. Trò chơi cờ tỷ phú là một trò chơi về dòng lưu kim. Ví dụ, nếu bạn có một ngôi nhà màu xanh trên một con đường, bạn sở hữu và thu được 10 đô. Số tiền 10 đô chính là dòng lưu kim. 2 ngôi nhà 20 đô, 3 ngôi nhà 30 đô và một khách sạn màu đỏ 50 đô. Càng nhiều ngôi nhà màu xanh và nhiều khách sạn màu đỏ, nghĩa là càng có nhiều dòng lưu kim. Ít công việc hơn, ít thuế hơn và tự do nhiều hơn. Một trò chơi đơn giản nhưng là một bài học quan trọng. Người cha giàu chơi cờ tỷ phú trong cuộc sống thực. Ông thường đưa tôi và con trai của ông đi thăm những ngôi nhà màu xanh, những ngôi nhà mà một ngày nào đó sẽ biến thành một khách sạn màu đỏ, ngay trên bờ biển Waikiki. Khi tôi lớn lên và nhìn người cha giàu chơi cờ tỷ phú trong cuộc sống thực, tôi học được rất nhiều bài học giá trị về đầu tư. Một số bài học đó là đầu tư không rủi ro. Đầu tư rất vui. Đầu tư có thể giúp bạn trở nên rất, rất giàu. Quan trọng hơn, đầu tư có thể giúp bạn được tự do, không phải vất vả mưu sinh và lo lắng chuyện tiền bạc. Nói cách khác, nếu bạn khôn ngoan, bạn có thể xây dựng một đường ống dòng lưu kim cho bản thân. Một đường ống có thể tạo ra tiền cả trong những thời điểm tốt hoặc là xấu, khi thị trường đi lên hay đi xuống. Dòng lưu kim của bạn sẽ tự động gia tăng khi có lạm phát, đồng thời cho phép bạn đóng thuế ít hơn. Tôi không nói rằng bất động sản là cách đầu tư duy nhất. Tôi sử dụng trò chơi cờ tỷ phú đơn giản như một ví dụ về việc làm thế nào người giàu có thể giàu hơn. Một người có thể có thu nhập từ cổ phần thông qua cổ tức, từ trái phiếu thông qua lãi suất, hoặc từ dầu, sách, bằng sáng chế thông qua tiền bản quyền. Nói cách khác, có rất nhiều con đường dẫn đến sự tự do tài chính. Những chuyên gia tài chính. Không may, do thiếu giáo dục tài chính ở trường, hầu hết mọi người đều nhắm mắt đưa tiền của mình cho những người mà họ tin là những chuyên gia tài chính, như các ngân hàng, các nhà kế hoạch tài chính và các nhà môi giới chứng khoán, Không may, hầu hết những chuyên gia này không thực sự là những nhà đầu tư thuộc nhóm D. Hầu hết họ là các nhân viên nhóm L, làm việc ăn lương, hoặc là những nhà đầu tư tài chính nhóm T, làm việc tính phí và hoa hồng. Hầu hết những chuyên gia này sẽ không còn thu nhập nếu họ ngừng làm việc, đơn giản vì họ không có những khoản đầu tư làm việc cho họ. Warren Buffett từng nói, Phố Wall là nơi duy nhất mà người ta lái xe đến trên những chiếc Rolls Royce để xin lời khuyên của những người đi tàu điện ngầm. Nếu một người không có kiến thức tài chính vững chắc, anh ta không thể phân biệt được nhà kế hoạch tài chính mà mình đang hỏi xin lời khuyên thực chất là một người bán hàng hay một kẻ lừa gạt, một kẻ ngốc hay một thiên tài. Hãy nhớ, tất cả những kẻ lừa gạt đều rất ngọt ngào. Nếu họ không ngọt ngào với bạn và nói những lời bạn muốn nghe, thì bạn sẽ không nghe lời họ. Là một người bán hàng không có gì sai cả. Tất cả chúng ta đều có thứ gì đó để bán. Nhưng Warren Buffett nói, đừng bao giờ hỏi ý kiến một người bán bảo hiểm nếu bạn cần bảo hiểm. Trong vấn đề tài chính, có rất nhiều người muốn dụ dỗ để bán cho bạn bất cứ thứ gì, miễn là họ lấy được tiền của bạn. Điều thú vị là đa số các nhà đầu tư không bao giờ gặp được người lấy tiền của họ. Ở hầu hết các nước phương Tây, người nhân viên chỉ đơn giản chấp nhận bị trừ tiền trước khi lãnh lương, cũng giống như ở cục thuế thu thuế trước vậy. Nhiều người lao động ở Mỹ đơn giản cho phép chủ doanh nghiệp trừ tiền của họ để bỏ vào kế hoạch hưu trí 401k. Có lẽ là một cách đầu tư tệ nhất để nghỉ hưu. Các kế hoạch 401k ở mỗi nước khác nhau có mỗi tên khác nhau. Ở Úc, họ gọi là kế hoạch phụ cấp hưu trí. Ở Nhật, họ cũng gọi là 401k. Còn ở Canada, chúng được gọi là kế hoạch RRSP. Tôi nói rằng 401k có lẽ là cách đầu tư tệ nhất để nghỉ hưu vì một số lý do như sau. Lý do thứ nhất, tạp chí Time cũng đồng ý với tôi. Nhiều năm qua, tạp chí Time từng đăng nhiều bài viết đặt câu hỏi về sự khôn ngoan khi khiến cho kế hoạch nghỉ hưu của quá nhiều người gặp rủi ro như thế. Tạp chí này tiên đoán hàng triệu người sẽ không có đủ tiền nghỉ hưu sau khi cả đời họ chỉ biết đưa tiền cho người lạ. Một kế hoạch 401k tiêu biểu sẽ lấy 80% lợi nhuận. Người đầu tư có thể chỉ nhận được 20% lợi nhuận nếu họ may mắn. Người đầu tư bỏ ra 100% số tiền và chịu rủi ro 100%. Kế hoạch 401k bỏ ra 0% và chịu 0% rủi ro. Quỹ hưu trí đó luôn có lời, ngay cả khi bạn bị lỗ. Lý do thứ hai, thuế không ưu đãi bạn với kế hoạch 401k. Lãi vốn dài hạn được đánh thuế ở mức thấp, khoảng 15%. Nhưng một kế hoạch 401k thì xem mọi khoản lời của bạn như thu nhập kiếm được thông thường. Thu nhập thông thường bị đánh thuế ở mức cao nhất, có khi lên đến 35%. Và nếu bạn muốn rút tiền sớm, thì bạn sẽ bị phạt thuế khoảng 10% nữa. Lý do thứ ba, bạn không được bảo hiểm khi thị trường chứng khoán sụp đổ. Khi lái xe, tôi phải mua bảo hiểm trong trường hợp bị tai nạn xe. Khi đầu tư bất động sản, tôi phải mua bảo hiểm trong trường hợp cháy nhà hay các sự cố khác. Nhưng một nhà đầu tư 401k thì không có bất kỳ một loại bảo hiểm nào để ngăn ngừa những thua lỗ do thị trường sụp đổ cả. Lý do thứ tư, kế hoạch 401k dành cho những người muốn sống nghèo khi nghỉ hưu. Đó là lý do vì sao mà các nhà kế hoạch tài chính thường nói, khi nghỉ hưu, bạn sẽ chịu thuế suất thấp hơn. Họ giả định rằng, thu nhập của bạn sẽ giảm xuống khi bạn nghỉ hưu, do đó mức thu nhập của bạn sẽ rơi vào một khung thuế thấp hơn. Tuy nhiên, nếu khi nghỉ hưu mà bạn giàu có và có một kế hoạch hưu trí 401k, thì có thể bạn sẽ phải đóng thuế cao hơn. Những nhà đầu tư khôn ngoan hiểu rõ về thuế trước khi đầu tư. Lý do thứ năm, thu nhập từ một kế hoạch 401k được rút ra với thuế suất của thu nhập kiếm được thông thường, mức thuế suất cao nhất trong ba loại thu nhập. Thu nhập kiếm được thông thường, thu nhập đầu tư, thu nhập thụ động. Sự thật đáng buồn với hầu hết các nhà tư vấn tài chính và quản lý quỹ hưu trí là họ không phải là những nhà đầu tư, hầu hết là các nhân viên nhóm L. Một lý do vì sao quỹ hưu trí của nhiều chính phủ và liên đoàn gặp rắc rối là do các nhân viên này không được đào tạo để trở thành những nhà đầu tư. Hầu hết họ không có chút giáo dục tài chính nào trong cuộc sống thực cả. Tệ hơn, hầu hết các chuyên gia tài chính này đều khuyên những nhà đầu tư nghiệp dư hãy đầu tư dài hạn vào một danh mục đa dạng cổ phiếu, trái phiếu và quỹ hỗ tương. Vì sao các chuyên gia tài chính này, những người làm công ăn lương nhóm L hoặc những người bán hàng nhóm T, giả dạng các nhà đầu tư nhóm D, lại khuyên bạn như thế? Đó là bởi vì họ được trả tiền. Không phải tùy theo số tiền họ giúp bạn kiếm được, mà là tùy theo số tiền bạn đưa cho họ về dài hạn. Bạn chôn tiền ở chỗ họ càng lâu, thì họ càng được trả tiền nhiều hơn. Thực tế là những nhà đầu tư đích thực không bao giờ chôn tiền lâu cả. Tiền của họ luôn di chuyển. Đó là một chiến lược gọi là vận tốc đồng tiền. Tiền của họ, tức là những nhà đầu tư đích thực, luôn luôn di chuyển, tìm mua những tài sản mới và rồi tiếp tục di chuyển đến mua thêm những tài sản khác. Chỉ có những người nghiệp dư mới chôn tiền một chỗ. Tôi không nói rằng những kế hoạch dạng như 401k là xấu, mặc dù tôi sẽ không bao giờ mua chúng. Đối với tôi, chúng quá đắt, quá rủi ro, hiệu quả thuế kém và không công bằng đối với nhà đầu tư. Tôi nói rằng có những cách đầu tư tốt hơn, nhưng chúng đòi hỏi bạn phải có giáo dục tài chính. Đâu là khoản đầu tư tốt nhất? Một nhà đầu tư trung bình không biết sự khác biệt giữa đầu tư cho dòng lưu kim và đầu tư về lãi vốn. Hầu hết các nhà đầu tư đều đầu tư về lãi vốn, hy vọng và cầu nguyện giá nhà hay giá chứng khoán sẽ tăng lên. Miễn sao bạn có nhiều tiền chảy vào hơn là tiền chảy ra, thì đó là một khoản đầu tư tốt. Hãy nhớ rằng, phân lớp tài sản không phải là yếu tố quyết định làm cho bạn giàu hay nghèo. Ví dụ, khi một người hỏi đầu tư bất động sản có phải là đầu tư tốt không? Tôi trả lời, tôi không biết, anh có phải là một nhà đầu tư giỏi không? Hoặc khi họ hỏi đầu tư chứng khoán có phải là đầu tư tốt không? Một lần nữa tôi lại trả lời, tôi không biết, anh có phải là một nhà đầu tư giỏi không? Quan điểm của tôi, khoản đầu tư hay phân lớp tài sản không phải là điều quan trọng. Thành công hay thất bại, giàu có hay nghèo là hoàn toàn phụ thuộc vào việc nhà đầu tư có khôn ngoan hay không. Một nhà đầu tư khôn ngoan sẽ thu được hàng triệu đô la trong thị trường chứng khoán. Một nhà đầu tư nghiệp dư có thể thua lỗ hàng triệu đô la. Bi kịch ở chỗ, hầu hết mọi người không nghĩ rằng học đầu tư là một việc quan trọng. Đó là lý do vì sao mà hầu hết mọi người tin rằng đầu tư là rủi ro và họ đưa tiền cho những chuyên gia, những người hầu hết không phải là những nhà đầu tư đích thực, mà chỉ là những người bán hàng, thu được lợi nhuận bất kể nhà đầu tư lời hay lộ. Có 5 loại hoặc 5 cấp bậc đầu tư trong nhóm D. 5 cấp độ của các nhà đầu tư. Cấp độ thứ nhất, thông minh tài chính số 0. Buồn thay, ở Mỹ, từng là quốc gia giàu nhất thế giới, hơn 50% dân số Mỹ nằm ở cấp độ thấp nhất này, trong nhóm D. Nói đơn giản, họ không có gì để đầu tư. Có nhiều người kiếm được rất nhiều tiền, nhưng vẫn rơi vào loại này. Họ kiếm được rất nhiều, và tiêu xài nhiều hơn kiếm được. Tôi có một người bạn trước kia có vẻ rất giàu. Anh ta có một việc làm tốt trong lĩnh vực môi giới bất động sản. Một người vợ đẹp và 3 đứa con học ở trường tư. Họ sống trong một ngôi nhà to rộng ở San Diego, nhìn ra Thái Bình Dương. Vợ chồng anh ta lái những chiếc xe hơi châu Âu đắt tiền. Khi các con của anh ta lớn lên, đủ tuổi lái xe, anh ta cũng mua cho bọn trẻ những chiếc xe đắt tiền. Họ trông có vẻ giàu có, nhưng tất cả những gì mà họ có là nợ. Họ trông có vẻ giàu có, nhưng thực ra họ nghèo hơn cả những người nghèo nhất. Hiện nay, họ là những người vô gia cư. Khi thị trường bất động sản sụp đổ, họ cũng sụp đổ. Họ không còn khả năng thanh toán lãi suất cho những món nợ mà họ đã vay. Khi chúng tôi còn trẻ, anh bạn này kiếm được rất nhiều tiền. Không may, chính trình độ thông minh tài chính quá thấp của anh ta, số 0, đã khiến anh ta chỉ còn là số 0 sau một thời gian dài. Trên thực tế, anh ta nợ quá nhiều, đến mức anh ta thực sự là một nhà đầu tư có cấp số âm. Cũng như nhiều người khác, mọi thứ anh ta mua bị mất giá trị hoặc khiến anh tốn thêm chi phí. Anh ta chưa bao giờ mua được món gì có thể làm cho mình giàu hơn cả. Cấp độ 2. Tiết kiệm là thất bại. Nhiều người tin rằng tiết kiệm tiền là một điều khôn ngoan. Vấn đề là ngày nay, tiền không còn là tiền nữa. Ngày nay chúng ta đang tiết kiệm những đồng tiền ảo, những đồng tiền có thể được in thêm với tốc độ ánh sáng. Năm 1971, Tổng thống Nixon tách đồng đô la khỏi bảng vị vàng và tiền trở thành nợ. Lý do chính vì sao giá cả tăng vọt từ sau năm 1971 chính là do Mỹ bắt đầu có quyền in tiền để thanh toán hóa đơn. Ngày nay, những người tiết kiệm là những người thất bại. Từ năm 1971 đến nay, đồng đô la Mỹ đã bị mất giá đến 95% khi so sánh với vàng, và nó sẽ không cần phải mất đến 40 năm nữa để mất tròn 5% còn lại. Hãy nhớ, vào năm 1971, vàng trị giá 35 đô la một ao. 40 năm sau, giá vàng trên 1.400 đô la một ao. Đó là một sự mất sức mua khủng khiếp đối với một đồng tiền. Vấn đề trở nên tệ hơn khi nợ quốc gia Mỹ lên đến hàng nghìn tỷ đô la và Mỹ tiếp tục in thêm tiền ảo. Khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang và các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới tiếp tục in thêm tiền với tốc độ cao, mỗi đồng tiền in ra có nghĩa là thuế cao hơn và lạm phát nhiều hơn. Bất chấp thực tế này, hàng triệu người tiếp tục tin rằng tiết kiệm tiền là một việc khôn ngoan. Trước đây, đó thực sự là một việc khôn ngoan khi tiền vẫn còn là tiền. Thị trường lớn nhất thế giới là thị trường trái phiếu. Trái phiếu cũng hàm nghĩa tiết kiệm. Có nhiều loại trái phiếu khác nhau dành cho nhiều hạng người tiết kiệm khác nhau, chẳng hạn như trái phiếu ngân khố Mỹ, trái phiếu tập đoàn, trái phiếu đô thị và trái phiếu tạp. Nhiều năm qua, người ta vẫn cho rằng những trái phiếu của chính phủ Mỹ và trái phiếu đô thị chính phủ là rất an toàn. Rồi cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007 bắt đầu. Như nhiều người đã biết, cuộc khủng hoảng này do trái phiếu thế chấp gây ra, chẳng hạn như các loại chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp, một dạng sản phẩm tài chính phái sinh. Hàng triệu trái phiếu được tạo ra từ các khoản nợ dưới chuẩn, tức là các khoản nợ dành cho những người vay có tín dụng thấp và rủi ro cao. Một số họ không có thu nhập và không có việc làm, nhưng họ vẫn mua nhà với cái giá mà họ không bao giờ có thể thanh toán nổi. Các ngân hàng phố Wall đóng gói những khoản nợ này thành trái phiếu và dán nhãn loại A một cách thần kỳ rồi đem bán cho các tổ chức, chính phủ và các nhà đầu tư cá nhân. Với tôi, đây là một sự lừa gạt, nhưng đó là hệ thống ngân hàng. Khi những người vay nợ dưới chuẩn không còn khả năng thanh toán lãi suất cho khoản thế chấp của họ, các trái phiếu MBS bắt đầu bùng nổ trên toàn thế giới. Điều thú vị là chính công ty của Warren Buffett, Monty, đã giám định những khoản nợ dưới chuẩn này là nợ hạng 3A, xếp hạng cao nhất dành cho trái phiếu. Ngày nay nhiều người đổ lỗi cho những ngân hàng như Goldman Sachs, JP Morgan vì cuộc khủng hoảng này. Nhưng thực ra nếu phải đổ lỗi, thì có lẽ nên đổ lỗi cho Warren Buffett. Ông là một người khôn ngoan và ông biết mình đang làm gì. Công ty Modi đã biến một miếng thịt chó thối rữa thành thịt bò hảo hạng. Đó là tội ác. Vấn đề là các trái phiếu dưới chuẩn này hiện đang gây sóng gió trên toàn thế giới. Ngày nay, những nước như Iceland và Hy Lạp đang gặp rắc rối rất nghiêm trọng. Không có khả năng thanh toán lãi suất trái phiếu. Chính phủ Mỹ và hàng loạt chính phủ thành phố ở Mỹ cũng đang trên đà phá sản, không trả nổi lãi suất trái phiếu. Năm 2011, hàng triệu cá nhân, nhiều người nghỉ hưu, quỹ hưu trí, chính phủ và ngân hàng đều gặp khó khăn khi thị trường trái phiếu cho thấy trái phiếu thực sự rất không an toàn. Trên hết, lạm phát tăng khiến trái phiếu trở thành một khoản đầu tư, thậm chí còn rủi ro hơn. Đó là lý do vì sao những người tiết kiệm là những người thất bại. Ví dụ, nếu một trái phiếu được trả lãi suất 3%, trong khi lạm phát là 5%, thì giá trị 3% của trái phiếu coi như sụp đổ và người đầu tư chẳng còn giá trị gì cả. Trung Quốc có lẽ là nước thất bại lớn nhất. Trung Quốc đang giữ hàng nghìn tỷ đô la trái phiếu Mỹ. Mỗi khi chính phủ Mỹ giảm giá trị đồng đô la bằng cách in thêm tiền và phát hành thêm trái phiếu, giá trị khoản đầu tư nghìn tỷ đô la của Trung Quốc vào Mỹ lại giảm xuống. Nếu Trung Quốc ngừng mua trái phiếu của chính phủ Mỹ, nền kinh tế thế giới sẽ ngừng lại và sụp đổ. Hàng triệu người về hưu cũng giống như Trung Quốc. Những người về hưu cần một khoản thu nhập ổn định sau khi nghỉ hưu, cho rằng trái phiếu chính phủ là rất an toàn. Ngày nay khi chính phủ các nước, dù lớn hay nhỏ, bị phá sản và lạm phát gia tăng, những người về hưu mới nhận ra rằng người nào tiết kiệm tiền bằng trái phiếu là những người thất bại. Trái phiếu đô thị là một chứng từ nợ được phát hành bởi các bang, thành phố, bệnh viện, trường học và nhiều tổ chức công cộng khác. Một lợi thế của trái phiếu đô thị là rất nhiều loại mang lại thu nhập miễn thuế. Nhưng vấn đề là trái phiếu đô thị không phải không có rủi ro. Hiện nay, hàng triệu người đầu tư vào trái phiếu đô thị nhận ra rằng những trái phiếu đô thị mà họ đầu tư đang gặp rắc rối lớn. Ở Mỹ có hơn 3.000 tỷ đô la được đầu tư cho trái phiếu đô thị. Ước tính 2/3 số trái phiếu này đang gặp rủi ro vì các tổ chức công bị phá sản. Nếu không có tiền bơm vào, Mỹ có thể bị nổ tung từ bên trong khi các bang, thành phố, bệnh viện và trường học bắt đầu bị vỡ nợ. Cũng giống như những người vay nợ dưới chuẩn bị vỡ nợ và không thanh toán được tiền vay. Thị trường trái phiếu là thị trường lớn nhất thế giới, lớn hơn cả thị trường chứng khoán hay thị trường bất động sản. Lý do chính là vì hầu hết mọi người đều tiết kiệm tiền. Những nhà đầu tư ở cấp bậc 2. Không may, từ sau năm 1971, khi quy luật đồng tiền thay đổi, những người tiết kiệm trở thành những người thất bại lớn nhất, ngay cả khi họ tiết kiệm tiền bằng cách đầu tư vào trái phiếu. Hãy nhớ rằng, những người tiết kiệm, người mua trái phiếu và hầu hết những người gửi tiền trong một kế hoạch hưu trí đều là những người chôn tiền, đầu tư dài hạn, trong khi những nhà đầu tư chuyên nghiệp luôn luôn di chuyển đồng tiền. Những nhà đầu tư chuyên nghiệp đầu tư tiền vào một tài sản, thu lại tiền mà không bán tài sản đó, rồi tiếp tục chuyển tiền đi mua những tài sản khác. Đó là lý do vì sao những người tiết kiệm tiền, những người chôn tiền là những người thất bại lớn nhất. Cấp độ 3. Tôi quá bận rộn. Đây là những nhà đầu tư quá bận rộn, không thể đi học đầu tư. Nhiều nhà đầu tư ở cấp độ này là những người có học vấn rất cao. Đơn giản là họ quá bận rộn với sự nghiệp, gia đình và mối quan tâm khác. Và các kỳ nghỉ nữa. Do đó họ thà tiếp tục không hiểu biết tài chính và đưa tiền cho một người khác quản lý giùm họ. Đây là cấp độ của hầu hết những người tham gia các kế hoạch hưu trí 401k, IRA, và thậm chí một số họ rất giàu. Họ chỉ đơn giản đưa tiền cho một chuyên gia, rồi hy vọng và cầu mong người chuyên gia đó thực sự là một chuyên gia. Không lâu sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007, nhiều người phát hiện ra rằng vị chuyên gia mà họ tin tưởng thực sự không phải là chuyên gia gì cả, và tệ hơn là không thể tin tưởng được. Chỉ trong vòng vài tháng, hàng nghìn tỷ đô la tài sản bốc hơi khi thị trường chứng khoán và bất động sản bắt đầu sụp đổ. Những nhà đầu tư này hốt hoảng gọi điện cho người tư vấn mà họ tin tưởng để năn nỉ xin cứu rỗi. Một số nhà đầu tư giàu có phát hiện ra những người tư vấn mà họ tin tưởng thực chất là những kẻ lừa gạt tinh vi. Điều hành một kế hoạch Ponzi phức tạp. Một kế hoạch Ponzi là một kế hoạch đầu tư mà trong đó nhà đầu tư được thanh toán bằng tiền của những nhà đầu tư mới. Chừng nào những nhà đầu tư mới còn chịu bỏ thêm tiền để thanh toán cho những nhà đầu tư cũ, thì kế hoạch này vẫn còn hoạt động hiệu quả. Ở Mỹ, Bernie Madoff rất nổi tiếng do đã cuốn gói trốn mất với hàng tỷ đô la của những người giàu. Có những kế hoạch Ponzi hợp pháp và những kế hoạch Ponzi phi pháp. Bảo hiểm xã hội là một kế hoạch Ponzi hợp pháp và thị trường chứng khoán cũng vậy. Trong khi cả hai trường hợp này, toàn bộ hệ thống vẫn sẽ hoạt động tốt miễn là vẫn còn dòng tiền mới chảy vào. Nếu dòng tiền mới ngừng chảy vào, toàn bộ hệ thống, dù là kế hoạch của Madoff, bảo hiểm xã hội hay phố Wall, tất cả đều sẽ sụp đổ. Vấn đề với một nhà đầu tư ở cấp độ 3, nhà đầu tư quá bận rộn, là họ sẽ không học được một khi bị mất tiền. Họ sẽ không học được bài học nào ngoại trừ một trải nghiệm tồi tệ. Tất cả những gì mà họ có thể làm là đổ lỗi cho người tư vấn, cho thị trường hay cho chính phủ. Họ không thể rút kinh nghiệm được nếu họ không biết sai lầm nằm ở đâu. Cấp độ 4. Tôi là người chuyên nghiệp. Đây là một nhà đầu tư tự làm tất cả. Nếu bạn nhìn vào kim tứ đồ, họ là một nhà đầu tư thuộc nhóm T. Nhiều người về hưu trở thành nhà đầu tư cấp bậc 4 khi họ không còn đi làm nữa. Nhà đầu tư này có thể mua bán một số chứng khoán, thường là từ một nhà môi giới giảm giá. Nhưng nói cho cùng, tại sao họ phải trả tiền hoa hồng cho một nhà môi giới trong khi họ có thể tự nghiên cứu và tự giải quyết? Nếu đầu tư vào bất động sản, nhà đầu tư tự thân vận động này sẽ tự tìm, tự sửa chữa và tự quản lý những tài sản của mình. Và nếu họ là một người ham vàng, thì họ sẽ tự mua và cất trữ vàng bạc của mình. Trong hầu hết trường hợp, một người tự làm tất cả thường có rất ít giáo dục tài chính chính thức. Nếu có, nói cho cùng, nếu họ có thể tự làm mọi thứ, thì tại sao họ phải đi học? Nếu họ có tham dự một vài khóa học, thì đó thường là những khóa học tập trung vào một lĩnh vực hẹp. Ví dụ, nếu thích giao dịch chứng khoán, họ sẽ chỉ tập trung vào giao dịch chứng khoán. Và nếu thích bất động sản, thì nhà đầu tư này sẽ chỉ tập trung vào bất động sản mà thôi. Năm tôi 9 tuổi, khi người cha giàu bắt đầu giáo dục tài chính cho tôi bằng trò chơi cờ tỷ phú, ông muốn tôi phải nhìn thấy một bức tranh tổng quát của thế giới đầu tư. Dưới đây là một số lớp tài sản cơ bản trong bức tranh lớn mà ông muốn tôi phải dành cả đời để học. Đó là, khi nhận ra nhu cầu đầu tư, hàng triệu người sẽ trở thành những nhà đầu tư cấp bậc 4 trong cả 4 lớp tài sản này, tức là tài sản doanh nghiệp, bất động sản, tài sản giấy và hàng hóa. Sau cuộc khủng hoảng thị trường năm 2007, hàng triệu người trở thành những doanh nhân, bắt đầu những doanh nghiệp nhỏ và nhiều người đầu tư vào bất động sản khi giá bất động sản xuống cấp. Tuy nhiên, hầu hết đang thử nghiệm với giao dịch chứng khoán. Khi đồng tiền giảm giá, hàng triệu người bắt đầu chuyển sang tiết kiệm vàng và bạc thay cho đồng đô la. Hiển nhiên, những người chịu đầu tư vào giáo dục tài chính của bản thân, chịu đi học và thuê huấn luyện viên để nâng cao hiệu quả, sẽ nhanh chóng vượt qua những người chỉ biết tự thân vận động. Với một kiến thức tài chính vững chắc, một số nhà đầu tư cấp độ 4 sẽ lên đến cấp độ tiếp theo, trở thành nhà đầu tư cấp độ 5, nhà tư bản. Cấp độ 5, nhà tư bản. Đây là cấp độ của những người giàu nhất thế giới. Nhà đầu tư cấp độ 5, một nhà tư bản, có những kỹ năng của một chủ doanh nghiệp nhóm C đầu tư vào nhóm D. Như đã nói ở trên, nhà đầu tư cấp độ 4 là một người tự thân vận động ở nhóm T, đầu tư trong nhóm D. Dưới đây là một số ví dụ về sự khác biệt giữa một nhà đầu tư cấp độ 4 và một nhà đầu tư cấp độ 5. Thứ nhất, nhà đầu tư nhóm T thường dùng tiền của mình để đầu tư. Nhà đầu tư nhóm C thường dùng tiền của người khác để đầu tư. Đây là một trong những khác biệt lớn giữa một nhà đầu tư cấp độ 4 và một nhà đầu tư cấp độ 5. Thứ hai, nhà đầu tư nhóm T thường đầu tư một mình. Nhà đầu tư nhóm C thường đầu tư theo nhóm. Các nhà đầu tư nhóm C không nhất thiết phải là người thông minh. Họ chỉ cần có một nhóm thông minh. Hầu hết mọi người đều biết rằng Hai cái đầu tốt hơn một cái đầu. Thế nhưng nhiều nhà đầu tư nhóm T lại thấy rằng mình là người thông minh nhất thế giới. Thứ ba, nhà đầu tư nhóm T kiếm được ít tiền hơn nhà đầu tư nhóm C. Thứ tư, nhà đầu tư nhóm T thường phải đóng thuế cao hơn nhà đầu tư nhóm C. Thứ năm, nhà đầu tư nhóm T thường ích kỷ, càng ích kỷ họ càng kiếm được ít tiền. Nhà đầu tư nhóm C phải rộng rãi, càng rộng rãi họ càng kiếm được nhiều tiền. Thứ sáu, một nhà đầu tư nhóm T thường rất khó thu hút vốn. Một nhà đầu tư nhóm C thường rất dễ thu hút vốn. Khi một người đã biết cách xây dựng một doanh nghiệp nhóm C, thành công sẽ thu hút tiền. Rất dễ thu hút vốn trong nhóm D nếu bạn đã thành công trong nhóm C. Đó là một chữ nếu rất lớn. Khả năng thu hút vốn là một trong những khác biệt lớn giữa thành công trong nhóm T và thành công trong nhóm C. Khi một người đã thành công trong nhóm C, cuộc sống rất dễ dàng, thách thức trở thành thành công. Vấn đề với thành công trong nhóm T là việc thu hút vốn luôn luôn khó khăn. Ví dụ, rất dễ cổ phần hóa một doanh nghiệp nhóm C bằng cách bán cổ phiếu của doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán. Câu chuyện về Facebook là một ví dụ hiện đại cho thấy việc thu hút vốn của một doanh nghiệp nhóm C dễ dàng đến mức nào. Nếu Facebook vẫn còn là một công ty tư vấn mạng nhỏ, họ sẽ rất khó thu hút vốn đầu tư. Một ví dụ khác là McDonald's. Nếu McDonald's vẫn còn là một cửa hàng hamburger đơn lẻ, một hoạt động kinh doanh nhóm T, thì không ai muốn đầu tư vào đó. Một khi McDonald's bắt đầu mở rộng vào nhóm C thông qua hệ thống nhượng quyền và được đưa vào danh mục trên thị trường chứng khoán, thì tiền bắt đầu đổ vào. Lý do vì sao một cổ phần doanh nghiệp nhóm C được gọi là share, chia sẻ, là vì họ càng chia sẻ nhiều thì doanh nhân càng giàu. Một hoạt động kinh doanh của nhóm T thường gặp khó khăn khi bán cổ phần bởi vì nó thường nhỏ quá, không chia sẻ được. Trong lĩnh vực bất động sản cũng vậy. Khi tôi là một nhà đầu tư bất động sản nhỏ, đầu tư vào những ngôi nhà một gia đình hay những tòa nhà căn hộ nhỏ từ 4 đến 30 căn hộ, việc vay tiền rất khó. Khi tôi và Kim bắt đầu đầu tư vào những tòa nhà hơn 100 căn hộ, các ngân hàng tỏ ra sẵn lòng cho chúng tôi vay nhiều hơn. Lý do, với những bất động sản trên 100 căn hộ có giá hàng triệu đô la, ngân hàng không tài trợ cho nhà đầu tư, họ tài trợ cho khoản đầu tư đó. Nói cách khác, với những bất động sản trên 100 căn hộ, ngân hàng xem xét khoản đầu tư kỹ hơn xem xét nhà đầu tư. Trên hết, ngân hàng thích cho vay 10 triệu đô la hơn là 10.000 đô la, bởi vì họ phải mất thời gian như nhau, dù là 10 triệu đô la hay 10.000. Hãy nhớ, ngân hàng thích người vay nợ bởi vì người vay nợ giúp họ làm giàu. Một khi ngân hàng thỏa mãn với khả năng sở hữu và quản lý sinh lời những tòa nhà bất động sản lớn của chúng ta, họ thường xếp hàng để mời chào chúng ta vay tiền, ngay cả trong thời gian khủng hoảng. Như thế câu hỏi là, những nhà đầu tư cấp bậc 5 lấy tiền của ai để đầu tư? Câu trả lời là, họ lấy tiền của những nhà đầu tư cấp bậc 2 và 3, những người gửi tiền trong ngân hàng và các kế hoạch hữu trí. Bắt đầu từ số 0. Tôi bắt đầu cuốn sách này với câu chuyện khi tôi và Kim sống lang thang vô gia cư là bởi vì tôi muốn các bạn độc giả hiểu rằng không có tiền không phải là lý do biện hộ cho việc không thể trở thành khôn ngoan hơn, suy nghĩ lớn hơn và trở nên giàu hơn. Suốt hầu hết cuộc đời mình, tôi không bao giờ có đủ tiền. Nếu tôi nói rằng lý do là vì tôi không có đủ tiền, tôi sẽ không bao giờ trở thành một nhà tư bản được. Điều đó rất quan trọng, bởi vì một nhà tư bản đích thực không bao giờ có đủ tiền. Đó là lý do tại sao họ phải biết cách thu hút vốn và sử dụng tiền của người khác để làm ra nhiều tiền hơn cho nhiều người hơn. Làm thế nào để trở thành một nhà tư bản? Cha mẹ tôi muốn tôi thành công trong nhóm L và T. Cha tôi muốn tôi đi học, lấy bằng thạc sĩ giống như ông, rồi làm việc cho chính phủ hay leo lên những nấc thang sự nghiệp của nhóm L. Mẹ tôi, một y tá có chứng nhận, muốn tôi trở thành một bác sĩ nhóm T. Người cha giàu muốn tôi trở thành một nhà đầu tư. Điều đó có nghĩa là tôi phải học những kỹ năng cần thiết, thành công trong nhóm C và D. Cha mẹ tôi tin vào hệ thống trường học truyền thống như đại học, trường luật, trường y. Họ xem trọng điểm số cao, bằng cấp và các loại giấy chứng nhận, chẳng hạn như bằng cấp luật sư hay giấy chứng nhận hành nghề bác sĩ. Người cha giàu tin vào giáo dục, nhưng không phải loại giáo dục ở các trường học truyền thống. Thay vì đi học ở trường, người cha giàu đăng ký các hội thảo và những khóa học có thể giúp ông nâng cao các kỹ năng kinh doanh và đầu tư. Ông cũng học những khóa học phát triển bản thân. Ông không quan tâm đến điểm số hay chứng nhận. Ông muốn có những kỹ năng thực tế mang đến cho ông sức mạnh và khả năng hoạt động trong nhóm C và D. Khi tôi còn học trung học, người cha giàu thường bay đến Honolulu để tham dự những cuộc hội thảo do các doanh nhân đầu tư. Một ngày nọ, khi tôi kể với người cha của tôi rằng người cha giàu sắp tham dự một lớp học bán hàng, cha tôi cười to. Ông không thể hiểu nổi vì sao có người lại muốn học bán hàng, nhất là khi lớp học đó không phải là một trong những tín chỉ cần thiết để lấy một bằng đại học. Cha tôi luôn xem thường người cha giàu bởi vì ông chưa học xong trung học. Có hai người cha với những quan niệm khác nhau về giáo dục. Tôi nhận ra rằng không chỉ có một loại giáo dục duy nhất. Trường học truyền thống là nơi dành cho những người muốn thành công trong nhóm L và T. Còn có một loại giáo dục khác dành cho những người muốn thành công trong nhóm C và D. Năm 1973, tôi trở về sau cuộc chiến. Đó là lúc tôi phải quyết định mình muốn nghe theo người cha nào. Liệu tôi muốn theo bước chân của cha tôi, đi học lại để trở thành một người nhóm L và T, hay đi theo con đường của người cha giàu để trở thành một người nhóm C và D, rồi cuối cùng trở thành một nhà tư bản. Năm 1973, người cha giàu đề nghị tôi học các lớp học về đầu tư bất động sản. Ông nói, nếu con muốn trở thành một nhà tư bản thành công, con phải biết cách thu hút vốn và sử dụng nợ để có tiền. Năm đó, tôi tham gia một lớp học đầu tư bất động sản trong 3 ngày. Đó chính là khởi đầu quá trình giáo dục của tôi bước vào thế giới các nhà tư bản. Vài tháng sau khi xem xét hơn 100 bất động sản, tôi mua bất động sản cho thuê đầu tiên của mình trên đảo Mau. Sử dụng 100% nợ để thanh toán và vẫn thu hồi dòng lưu kim 25 đô hàng tháng. Quá trình giáo dục trong cuộc sống thực của tôi bắt đầu. Tôi đang học cách dùng tiền của người khác để làm ra tiền, một kỹ năng mà một nhà tư bản đích thực phải biết. Năm 1974, hợp đồng của tôi và thủy quân chấm dứt. Tôi nhận một việc làm trong tập đoàn Xerox ở Hawaii. Không phải là tôi muốn leo lên nấc thang danh vọng, mà bởi vì Xerox là một chương trình huấn luyện bán hàng tốt nhất. Một lần nữa, đó là một phần trong chương trình giáo dục của người cha giàu để huấn luyện tôi trở thành một nhà tư bản. Năm 1994, tôi và Kim được tự do tài chính, không cần đi làm cho công ty và không cần kế hoạch hưu trí cho chính phủ. Người cha giàu đã đúng. Giáo dục có thể mang đến tự do cho tôi, nhưng không phải loại giáo dục truyền thống ở trường học. Khi thị trường bắt đầu sụp đổ vào năm 2007, thay vì sụp đổ chung với nền kinh tế, tài sản của chúng tôi lại tăng vọt. Khi thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản sụp đổ, những thương vụ tuyệt vời trôi nổi trên bề mặt và các ngân hàng hơn bao giờ hết sẵn lòng cho chúng tôi vay hàng triệu đô la để mua tài sản mới hay mua lại những khoản đầu tư đang trở nên tồi tệ. Chỉ riêng năm 2010, tôi và Kim đã thu được hơn 87 triệu đô la bất động sản, sử dụng nợ ngân hàng và các quỹ hưu trí. Đó là năm tốt nhất của chúng tôi cho đến nay. Như người cha giàu thường nói, nếu bạn là một nhà đầu tư đích thực, thị trường lên hay xuống không quan trọng. Một nhà đầu tư đích thực có thể sống khỏe trong bất cứ điều kiện thị trường như thế nào. Bạn đang ở đâu? Hãy dành một chút thời gian để đánh giá xem hôm nay bạn đang ở đâu. Bạn có phải là một nhà đầu tư cấp độ 1 hay không? Nếu cột tài sản của bạn không có gì, bạn không có thu nhập nào từ đầu tư, và có quá nhiều tiêu sản, thì nghĩa là bạn đang bắt đầu từ cấp thấp nhất. Cấp độ 1, nếu bạn đang nợ ngập đầu, khoản đầu tư tốn nhất của bạn có lẽ là phải thoát khỏi nợ nần trước đã. Mắc nợ không có gì sai, trừ khi bạn không có hành động gì. Sau khi thua lỗ trong cuộc kinh doanh đầu tiên, tôi mắc nợ gần 1 triệu đô la. Tôi mất gần 5 năm mới trở về được số 0. Bằng nhiều cách, rút kinh nghiệm từ sai lầm và chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình chính là sự giáo dục tốt nhất mà tôi từng có. Nếu không học được từ sai lầm của mình, hẳn tôi sẽ không có được như ngày hôm nay. Tôi và Kim đã xây dựng một chương trình bài tập đơn giản, giải thích quá trình chúng tôi thoát khỏi món nợ xấu hàng trăm nghìn đô la này như thế nào. Đó là một quá trình đơn giản và gần như không chút đớn đau. Tất cả những gì bạn cần là một chút kỷ luật và quyết tâm học hỏi. Tựa đề của sản phẩm này: chúng tôi thoát khỏi nợ xấu như thế nào? Bạn có thể mua trực tuyến sản phẩm này tại richtrack.com. Bạn có phải là một nhà đầu tư cấp độ 2 hay không? Nếu bạn là một người tiết kiệm, hãy cẩn thận, nhất là khi bạn tiết kiệm tiền trong ngân hàng hay kế hoạch hưu trí. Nói chung, tiết kiệm là thất bại. Tiết kiệm thường là một chiến lược cho những người không muốn học gì cả. Bạn thấy đấy, không cần phải thông minh thì mới tiết kiệm được. Bạn có thể huấn luyện cho một con khỉ tiết kiệm tiền. Rủi ro với việc tiết kiệm là bạn học được rất ít. Và nếu khoản tiết kiệm của bạn bị mất trắng, dù do thị trường suy thoái hay do tiền bị giảm giá, kết quả cuối cùng vẫn là bạn không có tiền và không học được gì. Hãy nhớ rằng năm 1971 đến nay, đồng đô la Mỹ đã mất đến 95% giá trị. Không bao lâu nữa, nó sẽ mất luôn phần còn lại. Như đã nói, một người có thể mất tiền, thậm chí khi tiết kiệm vàng, nếu họ mua vàng với cái giá không hợp lý. Tôi đề nghị bạn hãy học một vài khóa học đầu tư, dù là chứng khoán hay bất động sản, để xem bạn thích cái nào. Nếu bạn không thích gì cả, thì hãy tiếp tục tiết kiệm. Hãy nhớ rằng, thị trường trái phiếu là thị trường lớn nhất thế giới, đơn giản vì hầu hết mọi người là những người tiết kiệm chứ không phải là nhà đầu tư. Điều này nghe có vẻ lạ lùng với những người tiết kiệm, nhưng thị trường trái phiếu và các ngân hàng cần có người vay tiền. Bạn có phải là một nhà đầu tư cấp độ 3 không? Cấp độ 3 cũng tương tự như cấp độ 2, ngoại trừ những nhà đầu tư cấp độ này đầu tư vào những thứ rủi ro hơn như cổ phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ, bảo hiểm và các quỹ đầu tư chỉ số. Một lần nữa, rủi ro với cấp độ này là nếu bị thua lỗ, nhà đầu tư sẽ không biết tại sao mình thua và sẽ không học được gì cả. Nếu bạn sẵn sàng rời khỏi cấp độ 3, hãy đầu tư cho giáo dục tài chính và kiểm soát đồng tiền của bạn. Khi đó, cấp độ 4 sẽ là một cấp độ tốt dành cho bạn. Bạn có phải là một nhà đầu tư cấp độ 4 không? Nếu bạn ở đây như một nhà đầu tư chuyên nghiệp, xin chúc mừng bạn. Rất ít người chịu đầu tư thời gian để học và quản lý tiền của chính mình. Chìa khóa thành công ở cấp độ 4 chính là việc học suốt đời. Những giáo viên giỏi, những nhà tư vấn tốt và những người bạn có cùng chí hướng. Những nhà đầu tư cấp độ 4 nắm quyền kiểm soát cuộc đời họ, biết rằng sai lầm chính là cơ hội để họ học hỏi và phát triển. Nỗi sợ đầu tư không khiến cho họ chùn bước, nó thách thức họ và giúp họ tiến lên. Bạn có phải là một nhà đầu tư cấp độ 5 không? Với tôi, là một nhà đầu tư cấp độ 5 cũng giống như đứng đầu thế giới. Bạn có thể làm bất cứ điều gì mà bạn muốn, theo đúng nghĩa đen. Thế giới không có biên giới. Trong thế giới công nghệ tốc độ cao này, việc trở thành một nhà tư bản dễ dàng hơn bao giờ hết. Nếu bạn ở cấp độ này, hãy tiếp tục học hỏi và trao tặng. Hãy nhớ rằng, những nhà tư bản đích thực rất rộng rãi, bởi vì một nhà tư bản nhóm C biết rằng bạn phải cho nhiều hơn để được nhận nhiều hơn. Đó là lựa chọn của bạn. Một điều tốt của sự tự do là tự do cho phép bạn lựa chọn cuộc sống mà bạn muốn sống. Năm 1973, ở tuổi 26, tôi biết tôi không muốn sống cuộc sống mà cha mẹ tôi đã chọn. Tôi không muốn sống tiền tằng, giật gấu vá vai, sống bằng hóa đơn, chỉ để thanh toán hóa đơn. Với tôi, Đó không phải là sống. Có thể cha mẹ tôi hài lòng với cuộc sống đó, nhưng từ tận đáy lòng mình, tôi biết cuộc sống như thế không phải là cuộc sống mà tôi mong muốn. Tôi cũng biết rằng, quay lại trường học để lấy những bằng cấp cao hơn không phải là cuộc sống dành cho tôi. Tôi biết trường học không phải là một cách làm cho người ta giàu có, bởi vì tôi lớn lên trong một gia đình với những bằng cấp ưu hạng. Hầu hết các cô chú của tôi đều có bằng thạc sĩ và một số người có bằng tiến sĩ. Tôi không muốn leo lên chiếc thang danh vọng của nhóm L và cũng không muốn trở thành một chuyên gia rất đặc biệt của nhóm T. Vì vậy, tôi chọn con đường có ít người đi hơn. Quyết định trở thành một doanh nhân và một nhà đầu tư chuyên nghiệp. Tôi muốn tự do đi vòng quanh thế giới, kinh doanh và đầu tư. Đó là lựa chọn của tôi. Tôi không khuyến khích bạn nên lựa chọn giống tôi, nhưng tôi khuyến khích bạn nên lựa chọn. Đó chính là sự tự do, sức mạnh của sự lựa chọn. Tôi khuyến khích bạn hãy nhìn vào 5 cấp bậc đầu tư và lựa chọn. Mỗi cấp độ đều có những điểm mạnh và điểm yếu, thuận lợi và bất lợi. Mỗi cấp độ đều có một cái giá phải trả lớn hơn tiền bạc. Nếu bạn chọn cấp độ 1, 2 và 3, rất nhiều người và tổ chức sẽ hỗ trợ bạn. Năm 1997, tôi và Kim thành lập công ty Richard để cung cấp những trò chơi giáo dục, những chương trình huấn luyện và tư vấn cho những người muốn trở thành nhà đầu tư cấp 4 và 5. Lời cuối về đầu tư. Trong thế giới đồng tiền, bạn sẽ thường gặp thuật ngữ tỷ lệ hoàn vốn, ROI. Tùy theo bạn nói chuyện với ai, tỷ lệ này sẽ khác nhau. Ví dụ, nếu bạn nói chuyện với ngân hàng, anh ta sẽ nói, chúng tôi trả cho bạn lãi suất 3%. Với nhiều người, con số này nghe có vẻ khá tốt. Nếu bạn nói chuyện với một nhà kế hoạch tài chính, họ có thể nói, tỷ lệ hoàn vốn trên khoản đầu tư này có thể là 10% một năm. Với nhiều người, tỷ lệ 10% là quá tuyệt vời. Với hầu hết mọi người, nhất là những người nhóm L và T, tỷ lệ hoàn vốn càng cao thì rủi ro càng cao. Vì vậy, người nào chấp nhận tỷ lệ 10% thường giả định rằng khoản đầu tư đó sẽ có nhiều rủi ro hơn 3% từ ngân hàng. Và đúng là có đấy. Điều mỉa mai là cả hai khoản, cả 3% từ ngân hàng và 10% từ thị trường chứng khoán đều có rủi ro rất cao. Tiền trong ngân hàng có rủi ro lạm phát và thuế cao do ngân hàng in tiền. 10% trên thị trường chứng khoán có rủi ro bốc hơi do giao dịch tốc độ cao và do nhà đầu tư nghiệp dư, đầu tư mà không có bảo hiểm. Trong thế giới của tôi, chữ ROI là viết tắt của tỷ lệ hoàn vốn theo thông tin. Nghĩa là càng có nhiều thông tin thì tôi càng thu được nhiều tiền và giảm thiểu rủi ro. Tôi nói trước những điều này. Những điều tôi sắp nói nghe có vẻ là quá điên rồ hoặc là quá tốt đến mức không thể có thật. Nhưng tôi bảo đảm đó là sự thật. Trong thế giới của tôi, thế giới của những nhà đầu tư cấp độ 4 và 5, chúng tôi mong đợi một tỷ lệ hoàn vốn vô hạn và rủi ro thấp. Một tỷ lệ hoàn vốn vô hạn nghĩa là có tiền mà không tốn gì cả. Nói cách khác, nhà đầu tư có thu nhập mà không cần phải bỏ ra bất cứ đồng tiền nào cho khoản đầu tư đó. Ở trên, tôi viết rằng tôi đã học được một khóa về bất động sản vào năm 1973. Sau khi xem xét hơn 100 bất động sản, tôi đã mua một căn hộ ở Mau bằng 100% tiền nợ, nghĩa là tôi không sử dụng đồng tiền nào của chính mình cả. Mỗi tháng tôi thu được $25, số tiền $25 đó là một khoản hoàn vốn vô hạn trên khoản đầu tư của tôi. Bởi vì tôi đầu tư $0 vào đó, và như tôi đã nói, quá trình giáo dục trong cuộc sống thực của tôi đã bắt đầu. Tôi đang học cách dùng tiền của người khác để làm ra tiền, một kỹ năng mà một nhà tư bản đích thực phải biết. Tôi biết, $25 một tháng không phải là nhiều. Song với tôi, tiền không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là học một cách suy nghĩ mới, một cách xử lý thông tin và tạo ra kết quả. Một trong những lý do vì sao mà ngày nay tôi có rất nhiều tiền, đơn giản vì tôi đã được giáo dục và huấn luyện để suy nghĩ theo một cách khác. Nếu đã đọc cuốn sách Dạy Con Làm Giàu, bạn hẳn còn nhớ tựa đề chương 1 của cuốn sách này, đó là người giàu không làm việc vì tiền. Một trong những lý do vì sao những người nhóm L và T không hài lòng với câu nói này là bởi vì hầu hết họ đều đến trường để học cách làm việc kiếm tiền. Họ không đến trường để học cách làm cho tiền của người khác làm việc cho họ. Khi tôi và Kim thành lập công ty Rich Dad, chúng tôi vay 250.000 đô từ các nhà đầu tư. Chúng tôi hoàn trả số tiền này khi công ty được thành lập xong và đi vào hoạt động. Ngày nay, công ty mang lại cho chúng tôi nhiều triệu đô la, không chỉ cho tôi và Kim, mà cho cả công ty và những cá nhân có liên quan đến Rich Dad. Như tôi đã nói, các nhà tư bản rất rộng rãi. Tôi muốn nói rằng, giây phút khi một người biết làm thế nào để thu được tiền từ con số 0 hoặc từ tiền của người khác hay tiền của ngân hàng, họ đã bước vào một thế giới khác. Đó là một thế giới gần như chính xác trái ngược với thế giới của những người nhóm L và T, nơi họ phải làm việc vất vả, đóng thuế cao và tỷ lệ hoàn vốn đầu tư thấp. Lý do vì sao hầu hết mọi người tin rằng tiết kiệm là thông minh và 10% hoàn vốn trong thị trường chứng khoán là chấp nhận được, đơn giản vì họ thiếu giáo dục tài chính. Tỷ lệ hoàn vốn tốt nhất của bạn không phải là hoàn vốn trên khoản đầu tư, mà là hoàn vốn trên thông tin. Đó là lý do vì sao mà giáo dục tài chính là một điều thiết yếu, nhất là trước sự không chắc chắn của thế giới phía trước. Hãy nhớ điều này về hai chữ giáo dục. Giáo dục mang đến cho chúng ta sức mạnh để biến thông tin thành phương tiện. Trong thời đại thông tin, chúng ta bị ngập lụt với những thông tin tài chính. Nhưng nếu không có giáo dục tài chính, chúng ta không thể biến thông tin thành những phương tiện hữu ích cho cuộc sống của chúng ta được. Tóm lại, tôi muốn nói rằng, nhóm D là nhóm quan trọng nhất cho tương lai của bạn. Bất kể hiện tại bạn đang làm gì kiếm sống, việc bạn đầu tư như thế nào sẽ quyết định tương lai của bạn. Nói cách khác, ngay cả nếu bạn đang kiếm rất ít tiền ở nhóm L và T, giáo dục tài chính nhóm D vẫn là chiếc vé đưa bạn đến với tự do và an toàn tài chính. Ví dụ, chị tôi là một ni cô Phật giáo. Chị ấy gần như không kiếm được đồng nào ở nhóm T, nhưng chị ấy vẫn học các khóa học đầu tư của chúng tôi và dần dần, chậm mà chắc, nâng cao giáo dục tài chính của mình. Ngày nay chị ấy có một tương lai sáng lạng vì chị ấy đã không còn gửi tiền tiết kiệm trong ngân hàng hay mua quỹ tương hỗ nữa, mà bắt đầu đầu tư vào bất động sản và bạc. Trong vòng 10 năm, từ năm 2000 đến năm 2010, chị kiếm được nhiều tiền trong nhóm D hơn cả số tiền mà chị kiếm được từ trước đến nay ở nhóm T. Tôi rất tự hào về chị tôi. Chị có thể là một ni cô, nhưng chắc chắn chị không phải là một ni cô nghèo. Trước khi đọc tiếp, phần tiếp theo sẽ hoàn tất phần giải thích về Kim Tứ Đồ. Trước khi chúng ta tiếp tục, có một câu hỏi lớn bạn cần phải trả lời. Bạn là nhà đầu tư ở cấp độ nào? Nếu bạn thực sự muốn làm giàu nhanh chóng, hãy đọc lại và suy ngẫm lại về 5 cấp độ đầu tư. Mỗi khi đọc về 5 cấp độ đầu tư này, tôi lại nhìn thấy một ít của chính mình trong mỗi cấp độ. Tôi nhận ra rằng, mình không chỉ thiếu sức mạnh, mà ngay cả những khiếm khuyết, tính cách cũng đang gây cản trở cho mình. Con đường làm giàu là củng cố sức mạnh của bạn và giải quyết những khuyết điểm của bạn. Và bạn có thể làm điều đó bằng cách trước tiên hãy thừa nhận chúng, thay vì giả vờ mình là người hoàn hảo. Tất cả chúng ta đều muốn nghĩ về bản thân của mình với những điều tốt đẹp nhất. Tôi đã mơ trở thành một nhà tư bản giàu có ở cấp độ 5 trong suốt cuộc đời mình. Tôi biết đó là những gì mà mình muốn. Ngay từ khi người cha giàu giải thích với tôi những điểm tương tự giữa một người đi chọn chứng khoán và một người cá cược ngựa đua. Nhưng sau khi nghiên cứu sự khác biệt của 5 cấp độ đầu tư, tôi có thể nhìn thấy những khiếm khuyết tính cách đang gây cản trở bản thân. Tôi thấy rằng những khuyết điểm của tôi ở cấp độ 4 thường bộc lộ rõ hơn những khi tôi gặp rắc rối và áp lực. Máu cờ bạc trong tôi khá tốt, nhưng nó không phải là quá tốt. Và như thế, với sự giúp đỡ của Kim, bạn bè và nhiều khóa học khác, tôi bắt đầu giải quyết những điểm yếu của bản thân mình, biến chúng thành điểm mạnh. Khi đó, hiệu quả đầu tư của tôi, trong vai trò là một nhà đầu tư cấp độ 5, được nâng cao ngay lập tức. Dù hiện nay, tôi đang làm việc như một nhà đầu tư cấp độ 5, nhưng tôi vẫn tiếp tục đọc và đọc lại 5 cấp độ đầu tư này, tiếp tục nâng cao và hoàn thiện bản thân. Đây là một câu hỏi khác dành cho bạn. Bạn muốn hay cần phải trở thành nhà đầu tư ở cấp độ nào trong tương lai gần? Nếu câu trả lời cho hai câu hỏi giống nhau, nghĩa là bạn đang ở nơi bạn muốn. Nếu bạn hài lòng với điều đó, liên quan đến việc trở thành một nhà đầu tư, thì có lẽ điều đó cũng được. Một trong những hạnh phúc lớn nhất của cuộc sống là hài lòng với mình hiện tại. Xin chúc mừng bạn. Cảnh báo: bất cứ ai có mục tiêu trở thành một nhà đầu tư cấp độ 5 đều phải phát triển những kỹ năng ở cấp độ 4 trước tiên. Bạn không thể bỏ qua cấp độ 4 nếu muốn vươn đến cấp độ 5. Bất cứ ai muốn thử bỏ qua bước này, thực sự đang là một nhà đầu tư cấp độ 3. Một tay cờ bạc. Lời cuối về giáo dục. Khi còn nhỏ, tôi rất ghét trường học, nhưng tôi rất thích học. Lúc đó, tôi không hiểu vì sao lại thế. Nhưng giờ thì tôi nhận ra rằng trường học huấn luyện tôi thành một người lao động, còn tôi muốn làm một doanh nhân. Đó là hai thế giới khác nhau. Qua nhiều năm, tôi đã biết tôn trọng sức mạnh của giáo dục và tôi muốn biết rằng có nhiều loại giáo dục. Tôi từng thấy nhiều người lớn lên già đi trong cay đắng vì họ từ chối học những điều mới hay thay đổi cách suy nghĩ. Có lẽ tất cả chúng ta đều quen biết một vài người như thế. Giáo dục là gì? Cảm ơn bạn vì bạn đã đầu tư thời gian để đọc cuốn sách này. Tôi hy vọng bạn sẽ trở thành một người tin vào sức mạnh của giáo dục tài chính. Nếu bạn đã từng đọc bất kỳ cuốn sách nào khác của tôi, có lẽ bạn biết rằng tôi không phải là một người hâm mộ giáo dục truyền thống. Tôi không thích trường học và số điểm của tôi phản ánh quan điểm đó. Tất cả những gì tôi được nghe ở trường là nếu không đạt được điểm cao thì con không thể vào làm ở một nơi có một công ăn việc làm tốt được. À, nhưng tôi không muốn có việc làm và đó là khi tôi không tập trung học ở trường. Có thể tôi đang ngồi trong lớp học, nhưng đầu óc của tôi lúc nào cũng để ở nơi khác và có lẽ đó là một lợi thế bất công của tôi. Về tác giả Robert Kiyosaki. Một nhà doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục, người sáng tạo trò chơi Casulo, nhà sáng lập công ty Richard, chuyên về giáo dục tài chính và là tác giả bộ Dạy con làm giàu, theo bình chọn của The New York Times. Robert Kiyosaki được biết đến với nhiều nhất trong vai trò tác giả của Dạy con làm giàu, bộ sách tài chính cá nhân số 1 của mọi thời đại, đã thách thức và thay đổi cách suy nghĩ về đồng tiền của hàng triệu người trên thế giới. Chỉ từ năm 2001 đến năm 2008, các tựa sách Dạy con làm giàu đã chiếm 4 trong số 10 vị trí đầu bảng xếp hạng doanh số Black to Dust của Nelson Muskin. Robert cũng được mời đến các chương trình như Larry King Live, Oprah, The Doctors, Bloomberg, International Television và CNN. Có những quan điểm mâu thuẫn với cách suy nghĩ thông thường về tiền bạc và đầu tư. Robert, nổi tiếng qua những cuộc nói chuyện thẳng thắn, chính trực và can đảm, quan điểm của ông cho rằng lời khuyên tài chính thông thường, tìm một công việc tốt, tiết kiệm tiền, thoát khỏi nợ nần, đầu tư dài hạn và đa dạng hóa là một lời khuyên lỗi thời, đã thách thức thực tế hiện nay. Khẳng định của ông rằng, ngôi nhà không phải là một tài sản, đã khuấy động nhiều cuộc tranh cãi, nhưng nó đã được minh chứng chính xác trong tình hình khủng hoảng tài chính hiện nay của nền kinh tế. Năm 2006, Robert cộng tác với Donald Trump viết cuốn sách Tại sao chúng tôi muốn bạn giàu? Hai người giàu, một thông điệp. Cuốn sách vừa ra mắt đã nhảy lên vị trí số 1 trong danh sách bán chạy nhất của The New York Times. Robert từng xuất hiện trong một báo được ưa thích 10 câu hỏi của tạp chí Time. Trong đó, ông trả lời về nhiều vấn đề, tư cách đầu tư với rất ít tài nguyên cho đến ảnh hưởng của giáo dục đối với thành công tài chính của một người. Cuốn sách Âm mưu của người giàu, 8 quy luật mới của đồng tiền, đi tiên phong trong công nghệ sách trực tuyến, cho phép tự do tương tác với sự đóng góp của 1,1 triệu độc giả trên 167 quốc gia. Nhiều bài viết thường xuyên được cập nhật trên website conferenceoftherich.com. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của cuốn sách Lợi thế bất công qua giọng đọc của Phạm Ngọc Đông. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe và hẹn gặp lại quý vị ở cuốn sách tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.